thưa rằng đừng lấy làm chơi. Thúy Kiều là một cô gái rất thông minh. Cô cũng bị sóng tình làm cho xính vính, nhưng Kiều còn biết giữ mình. Lý trí của Kiều chưa bị chìm đắm. Kiều nói, thưa rằng đừng lấy làm chơi, dễ cho thưa hết một lời đã nao. Tình thương của hai chúng ta không phải là một trò chơi. Chúng ta sẽ đi đến sự kết hợp vợ chồng. 100 năm sống với nhau không phải là chuyện nhất thời. Vậy anh hãy để em nói một lời này đã. Vẽ chi một đóa yêu đào, vườn hồng chỉ dám ngăn rào chim xanh. Vườn hồng không có ý định ngăn không cho chim xanh bay vào, nhưng đã cho vào bậc bố kinh, đạo tòng phu lấy chữ trinh làm đầu. Ra tuồng trên bộc trong dâu, thì con người ấy ai cầu làm chi? Đây là luân lý cổ truyền của chúng ta. Làm con gái đi lấy chồng là một cái đạo. Người con gái phải giữ trinh tiết. Nếu không, bản thân cô sẽ đánh mất sự tự trọng. Người bạn phối ngẫu của cô cũng sẽ không tôn trọng cô nữa, và hạnh phúc lứa đôi sẽ bị sứt mẻ. Phải cẩn thận giữ gìn. Cô Kiều đã được học điều này nên gượng lại được và đã nói với anh chàng như vậy. Giữ gìn là giữ gìn cho cả hai người. Giữ gìn cho tôi và giữ gìn cho anh. Như lời bài hát Hộ Trì Sáu Căn, chứ không phải là tôi chỉ giữ gìn cho tôi thôi. Truyện Kiều không phải là kinh, nhưng nhìn tới đâu chúng ta cũng có thể thấy kinh cả. Chú thích. Bố kinh do chữ bố quần kinh thoa, quần vải thoa gai, chỉ người vợ hiền. Ngày xưa nàng Mạnh Quan vợ Lương Hồng chỉ dùng quần vải thoa gai. Trên bộc trong dâu, chỉ thói tà dâm của trai gái. Hán thư, nước Vệ có bãi dâu trên sông Bộc, trai gái hẹn hò đàn hát, làm chuyện không đúng lễ giáo. Hết chú thích. Phải điều ăn sổi ở thì, tiếc trăm năm nở bỏ đi một ngày. Ăn sổi ở thì là không đợi cho đến chín đã tiêu thụ trước. Chuối chưa chín mà chặt xuống đem vú, lúa chưa chín mà đã gặt vào. Chỉ biết hưởng thụ ngay trong hiện tại thôi. Và trong khi hưởng thụ như vậy thì phá tan hạnh phúc của tương lai. Hạnh phúc trăm năm dài lâu, bền vững mà nỡ làm cho tan nát đi vì không cẩn trọng trong một giây lát. Ngẫm duyên kỳ ngộ xưa nay, lứa đôi ai lại đẹp tày thôi trương. Mây mưa đánh đổ đá vàng, quá chiều nên đã chán chường Yến Anh. Kiều đưa ra ví dụ của thôi trương để Kim Trọng thấy cô đang bảo vệ hạnh phúc của hai người, chứ không phải muốn từ chối Kim Trọng. Ngày xưa, nàng Thôi Oanh Oanh và chàng Trương Cung là hai người đẹp và có tài, xứng đôi vừa lứa. Nhưng vì họ không giữ gìn, nên tình yêu của họ tan dở. Mây mưa đánh đổ đá vàng, những điều thiếu lễ giáo phá tan hạnh phúc và tình nghĩa vợ chồng. Đá vàng bị đánh đổ, cuộc tình duyên bất thành là vì trong giây phút sóng tình xiêu xiêu đã không ai biết dừng lại cả. Trong khi chắp cánh liền cành, mà lòng rẽ rúng đã dành một bên, mái tây để lạnh hương nguyền, cho duyên đầm thắm ra duyên bẻ bàn. Người đàn bà giữ là giữ cho cả hai người, đó là cách hành xử của người đàn bà Á Đông. Nếu người con gái không giữ gìn trong những phút giây khó giữ, thì sau này trong lòng người con trai sẽ có cảm tưởng rẻ rúng, không kính phục. Không nói ra, nhưng trong lòng anh ta đã không phục hoàn toàn. Tình yêu ban đầu rất đầm thắm, mà sau trở nên nhạt nhẽo, bẻ bàng. Tất cả là vì người con gái không biết giữ gìn trong giờ phút khó. Chú thích. Cánh liền cành, sự sống lứa đôi, hai người luôn có mặt bên nhau. Thơ Bạch Cư Dị, tại Thiên Nguyện Tác Tỵ Dực Điểu, tại địa nguyện di liên lý chi. Trên trời nguyện làm chim liền cành, dưới đất nguyện làm cây liền cành. Mái Tây, do chữ Tây Sương, tức mái Tây chùa Phổ Cứu, nơi Thôi Trương gặp nhau. Hết chú thích. Gieo thoi trước chẳng dữ dàng, để sau nên thẹn cùng chàng bởi ai. Vội chi liễu ép hoa nài, còn thân ắt lại đền bồi có khi. Kiều lấy thêm tích gieo thoi để khuyên Kim Trọng. Ngày xưa, Tạ Côn mê một người con gái dệt dải. Anh ta đi quá đà, chinh phục cô gái một cách không đoan trang lắm và bị cô gái cầm thoi dệt liện trúng miệng, gãy mất hai cái răng cửa. Nhưng mà lạ, anh chàng vẫn trở lại cầu hôn. Anh đã học một bài học đích đáng và rất phục cô nàng. Sau này, hai người cưới nhau. Hai cái răng là kỷ niệm rất đẹp. Cô nàng đã chứng tỏ có sự tự trọng và bảo vệ được giá trị của người con gái. Tuy mạnh, nhưng là giải pháp hay. Anh chàng biết đây là cô gái rất mẫu mực và do đó không có nội kết. Ngày xưa nếu có nha sĩ thì chữa hai cái răng đó cũng dễ. Cưới anh chồng mất hai cái răng cửa thì cũng hơi rầu. Thấy lời đoan chính dễ nghe, chàng càng thêm nể thêm gì mười phân. Nghe Kiều nói, Kim Trọng rất nể. Bóng tàu vừa lạc vẻ ngân, tin đâu đã thấy cửa ngăn gọi vào. Nàng thì vội trở buồn theo, sinh thì dạo gót sân đào bước ra. Có người gọi cửa, Thúy Kiều đi chui về nhà. Kim Trọng ra ngoài xem ai tới. Như vậy là kết thúc cuộc gặp gỡ của hai người ở nhà Kim Trọng. Cách hành xử của Kim Kiều trong đoạn vừa đọc là cách hành xử của ngày xưa. Các thiếu niên bây giờ nghe sẽ phản ứng ra sao? Tuổi trẻ Tây Phương sẽ cười. Tuổi trẻ Việt Nam bị ảnh hưởng Tây Phương cũng sẽ cười. Các thiếu nữ thời đại này có người không nghĩ và không làm như vậy. Đứng về phương diện tư tưởng, họ không nghĩ như Kiều đã đành, mà đứng về phương diện bản lãnh hành động, họ cũng không có bản lãnh để có thể làm được như vậy. Dầu có cho chuyện này là đúng, họ cũng làm không được. Một trong những lý do họ nêu ra, hai bên đã cam kết với nhau rồi, cần gì phải giữ gìn nữa. Quan niệm trinh tiết này xưa quá. Họ sẽ nói như vậy. Và một lý luận khác của họ. Đứng về phương diện tâm lý thì mình đã thương yêu nhau thật rồi. Nhưng đứng về phương diện sinh lý thì không biết hai đứa có phù hợp chăng? Hạnh phúc đã đành là sự đi đôi nhịp nhàng giữa tâm lý. Nhưng cũng phải có sự đi đôi nhịp nhàng giữa sinh lý nữa. Vì vậy, về tâm hồn rồi họ biết là họ hợp với nhau. Và họ thử luôn về thân xác xem có hợp hay không. Rồi mới ký giao kèo. Đó là kiểu bây giờ. Ở đây, chúng ta không tổ chức pháp đàm về chuyện này. Chúng ta chỉ nêu ra để biết rõ. Sau này, hướng dẫn tuổi trẻ, quý vị sẽ phải đương đầu với những câu hỏi như vậy. Cố nhiên, trong nền đạo đức cổ truyền có những châu ngọc. Làm thế nào để sử dụng được những châu ngọc đó thì mới hay. Còn nhân danh đạo đức cổ truyền để ngăn cấm thì chắc sẽ không thành công. Chúng ta cần trình bày như thế nào để tuổi trẻ thấy được trong nền đạo đức cổ truyền có những nguyên tắc hành xử bảo đảm được hạnh phúc trong tương lai. Chúng ta phải thấy được những gì đang xảy ra trong hiện tại. Chỉ cho các cháu thấy những đau khổ và thất bại xung quanh, ngay trong thời đại các cháu, thì họa may tuổi trẻ mới thấy được giá trị của những châu báu trong nền văn hóa cổ truyền. Người trẻ có tiếp nhận được di sản văn hóa của họ hay không? Đó là tùy thuộc hình thức và cách giải thích của chúng ta. Nếu cách của chúng ta xưa quá, không chuyên chở được sự hiểu biết về tâm lý và những vấn đề của thời đại, thì dù đạo lý cổ truyền có hay cách mấy cũng vô ích. Tuổi trẻ không theo thì chịu thôi. Thiên đường hạnh phúc. Thời gian hạnh phúc bên nhau của Kim Kiều rất ngắn ngủi, chỉ độ khoảng một ngày. Lần đầu tiên gặp nhau thật trớ trêu. Anh chàng đứng trên nấc thang cao nhìn xuống, cô nàng ở dưới thấp. Nói đi nói lại vài câu, chắc 10-15 phút là nhiều. 15 phút hạnh phúc, nhưng cả hai cũng run thấy trời. Gặp gỡ bất hợp pháp, cho nên mái sau vừa có tiếng người, lạp vội vàng lá rụng hoa rơi ngay. 15 phút rất mong manh. Lần gặp thứ hai là ngày gia đình Thúy Kiều về ăn sinh nhật bên ngoại. Trước khi sang với Kim Trọng, Kiều đã nấu vài món ăn đem qua cho anh chàng. Không biết họ có ăn hay không, hay là họ đã để cho nguội. Tôi nghĩ rằng chưa bao giờ Kim Trọng được ăn những món đó. Vì theo những diễn tiến của truyện thì anh chàng không có cơ hội để ăn. Thúy Kiều đem thức ăn sang, hai bên gặp gỡ, nói chuyện. Thúy Kiều làm thơ đề lên bức tranh tùng của Kim Trọng. Nói chuyện phận dày phận mỏng. Thấy chiều, Thúy Kiều về. Đến nhà, thấy gia đình chưa về, Kiều tiếc, chui qua trở lại. Có tin báo chú của Kim Trọng mất và Kim phải về hộ tang. Sự chia cách xảy ra ngay trong tối hôm đó, và hai người xa nhau 15 năm. Hạnh phúc rất mong manh, ngắn ngủi. Lần đầu gặp nhau 15 phút, lần thứ hai được gần một ngày. Gần 100 câu thơ nói về chuyện tình của hai người, nhưng tất cả chỉ xảy ra 12 giờ đồng hồ là nhiều. Và cả hai bên sẽ mang theo những nội kết được gieo và tưới trong 12 giờ đồng hồ đó suốt 15 năm. Từ đây về sau là những nỗi lênh đênh sóng gió, đau khổ của nàng Kiều. Người ta có thể đã không đem thời gian ra đo như chúng ta, nhưng chúng ta cũng cần đo để biết. Từ khi gặp ba chị em đi chơi mùa xuân, Kim Trọng về nhớ Thúy Kiều. Đi kiếm, buồn nhớ ốm o, học hành không được, kéo dài 2,5-3 tháng. Thời gian đó đâu có hạnh phúc gì. Leo lên cái thang, gặp được Thúy Kiều và được Kiều nói ok rồi, sau đó cũng đâu có vui sướng gì. Lại phải chờ lâu lắm mới có dịp gia đình Kiều đi ăn sinh nhật bên ngoại. Và cái dịp may này xảy ra khoảng từ 9 giờ sáng đến 10 giờ tối. 12 giờ đồng hồ là tối đa. Trong 12 giờ đồng hồ đó, hai người đã sống những giây phút rất mãnh liệt, đầy cảm xúc. Và sau này là 15 năm lưu lạc, tràn đầy những đau khổ xót xa. Kim Trọng tuy không đến nỗi khổ như Kiều, nhưng trong tâm luôn tưởng đến người con gái đó và đau khổ. Chúng ta thấy không có hạnh phúc thật trong mối tình đó. Tâm con người không an. Thiếu cái gì thì đi tìm cái đó. Chưa kiếm được thì chưa an tâm. Lúc có hạnh phúc thì không biết rằng mình đang có hạnh phúc. Hạnh phúc mất rồi mới biết là mình đã có nó. Thời gian hạnh phúc nhất của Thúy Kiều là từ nhỏ đến năm 16 tuổi trước khi gặp chàng Kim. Thời gian đó là thiên đường, nhưng cô đâu biết đó là hạnh phúc. Bị mũi tên tình ái cắm vào tim rồi thì mất hạnh phúc. Từ đó về sau chỉ toàn là những vết thương đau khổ mà thôi. Thiên đường hạnh phúc có đó mà mình không tiếp xúc được. Mình đi tìm một cái khác. Cái khác đó là thế giới đau khổ. Mình tưởng rằng chạm vào cái đó là chạm được hạnh phúc. Nhưng sự thật không phải như vậy. Truyện Kiều là một câu chuyện thôi, nhưng nó đại diện cho biết bao sự thật đã xảy ra trong cuộc đời. Chưa vui sum họp, đã sầu chia phôi. Cửa sài vừa ngõ then hoa, gia đồng vào gửi thư nhà mới sang. Đem tin thúc phụ từ đường, bơ vơ lữ thấn tha hương đề huề. Liêu dương cách trở sơn khê, xuân đường kiếp gọi sinh về hộ tang. chú của Kim Trọng mất, đang được quàn tại Liêu Dương, rất xa nhà. Cha của Kim Trọng gọi chàng về gấp để lo việc tống táng. Mãn Tinh xiết nổi kinh hoàng, băng mình lẻn trước đài trang tự tình. Gót đầu mọi nỗi đinh ninh, nỗi nhà tan tóc, nỗi mình xa xôi. Kim Trọng đi báo tin cho Kiều biết, và đây là những lời dặn dò của chàng Kim. Sự đâu chưa kịp đôi hồi, duyên đâu chưa kịp một lời trao tơ. Hai người chưa được nói chuyện, chưa được bộc lộ cho hết tâm tình, và cũng chưa được mai mối đính hôn chính thức. Đôi hồi là nói ra cho đã. Thật ra, nếu có nói thêm 2-3 tuần nữa, chắc cũng không bao giờ đã, phải vậy không? Trăng thề còn đó trơ trơ, dám xa xôi mặt mà thưa thớt lòng. Ngoài nghìn dặm chốc ba đông, mối sầu khi gỡ cho xong còn chầy. Anh sẽ không quên lời thề, nỗi buồn xa cách này gỡ cho ra khỏi trái tim anh chắc cũng còn lâu lắm. Mối sầu khi gỡ cho xong còn chầy. Đây là sự thật. Dình vàng giữ ngọc cho hay, cho đành lòng kẻ chân mây cuối trời. Muốn cho người đi xa được an tâm thì em phải săn sóc, giữ gìn thân em cho đàng hoàng. Văn tuy cổ, nhưng ý thì cũng giống hệt như ý người thời bây giờ. Tai nghe ruột rối bời bời, ngập ngừng nàng mới giải lời trước sau. Tội nghiệp, Thúy Kiều chẳng qua là một cô bé mới lớn lên, đâu đã có nhiều kinh nghiệm về cuộc đời. Vừa mới học thương, mới thề bồi xong đó, thì bây giờ đã bị rơi vào hố thẳm của sự xa cách. Ông tơ ghét bỏ chi nhau, chưa vui sum họp đã sầu chia phôi. Cùng nhau trót đã nặng lời, dẫu thay mái tóc dám dời lòng tơ. Quãng bao tháng đợi năm chờ, nghĩ người ăn gió nằm mưa xót thầm. Đã nguyền hai chữ đồng tâm, trăm năm thề chẳng ôm cầm thuyền ai. Còn non còn nước còn dài, còn về còn nhớ đến người hôm nay. Người nào cũng lo cho người kia và thề nguyện phần mình. Hai bên nói được có mấy câu là phải chia tay, phải đi liền lập tức. Dùng dằn chưa nở rời tay, dần đông trông đã đứng ngay nóc nhà. Ngại ngùng một bước một xa, một lời trân trọng châu xa mấy hàng. Buộc yên quẩy gánh vội vàng, mối sầu xẻ nửa bước đường chia hai. Lời trân trọng là lời chào khi chia tay. Trong thiền môn cũng có dùng, xin sư huynh giữ gìn lấy thân tâm. Buồn trong phong cảnh quê người, đầu cành quyên nhặt cuối trời nhạn thưa. Não người cử gió tuần mưa, một ngày nặng gánh tương tư một ngày. Đây là tâm trạng của người đi. Đường thì ngàn dặm, tới đầu kia thì đâu có gì hấp dẫn, chỉ có một cái xác chết thôi. Lại phải xa người mình thương rất lâu. Đi như vậy trong lòng nát như tương. Đầu cành quyên nhặt cuối trời nhạn thưa, cho biết Kim Trọng ra đi vào độ cuối hè sang thu. Chúng ta sẽ đọc và sẽ thấy được nỗi khổ của cô nàng. Ghê gớm gấp trăm ngàn lần anh chàng. Những tai nạn rất lớn xảy ra cho gia đình Thúy Kiều. Cuộc đời lưu lạc của Thúy Kiều cũng bắt đầu từ đó. Chỉ thiếu một chút xíu. Tai nạn lớn xảy ra cho gia đình Thúy Kiều ngay đêm hôm đó. 15 năm luân lạc của Thúy Kiều có thể đã không xảy ra nếu Kim Trọng ở lại thêm vài giờ. Kim là sinh viên con nhà giàu, chàng có thể xoay sở giúp chuộc cho cha Kiều ra khỏi hoàn cảnh oan ức. Nhưng chàng Kim đã từ giã ra đi, và chỉ nội trong nửa giờ đồng hồ sau, tai họa ập tới trên đầu Kiều. Tất cả đều được quyết định bởi những nhân duyên dồn dập xảy tới. Chỉ thiếu một chút xíu nhân duyên thuận lợi thôi mà đã xảy ra bao nhiêu là đau khổ cho nàng Kiều. Chính Kim Trọng, gần cuối truyện, đã nhắc đến điều này. Rằng tôi trót quá chân ra, để cho đến nỗi trôi hoa dạt bèo. Chỉ vì chàng Kim vắng mặt trong giây phút quan trọng đó, mà đã xảy ra 15 năm luân lạc của nàng Kiều. Bèo dạt mây trôi, sao cho cốt nhục vẹn toàn. Sau khi Kim Trọng đi rồi, nàng còn đứng tựa hiên tây, chính hồi vấn vít như dày mối tơ. Trong chừng khói ngất sông thưa, hoa trôi dạt thắm liễu sơ xác vàng. Người đi cũng khổ, mà người ở lại cũng khổ. Hoa trôi dạt thắm liễu sơ xác vàng là cảnh vật xung quanh mà cũng chính là tâm trạng của Thúy Kiều. Tần Ngần dạo gót lầu trang, một đoàn mừng thọ ngoại hương mới về. Gia đình Thúy Kiều vừa đi sinh nhật bên ngoại về, tai nạn ập tới. Hàn Huyên chưa kịp giải về, sai nha bỗng thấy bốn bề xôn xao, người nách thước, kẻ tay đao, đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi. Già giang một lão một trai, một dây vô loại buộc hai thâm tình. Chú thích: sai nha là nhân viên chính quyền, già giang là cái gông, già, gông vào cổ, giang. Cha và em trai Kiều bị đóng gông và trói chung lại với nhau. Những người đàn bà được để tự do, vì trong xã hội ngày xưa, đàn ông chịu hết trách nhiệm về tất cả mọi chuyện xảy ra. Đầy nhà vang tiếng ruồi xanh, rụng rơi khung dệt, tan tành gói mây. Đồ tế nhuyễn của riêng Tây, sạch sành xanh vét cho đầy túi tham. Lấy cớ tìm tang vật chứng cớ để cướp của. Cụ Nguyễn Du gọi loại sai nha này là ruồi xanh. Điều đâu bay buộc ai làm, này ai đang dậm vật dàm bỗng dưng. Hỏi ra sau mới biết rằng, phải tên xưng tuất là thằng bán tơ. Chú thích: dậm, đồ dùng đánh cá. Dàm, bẫy bắt chim hay bắt các loài thú. Đang dậm vật dàm, ý nói lừa, đánh bẫy cho nên tội. Hết chú thích. Thấy thằng bán tơ và bạn của nó có vẻ dễ thương, nên ông hàng xóm nhà họ Dương cho ở lại giúp việc. Ông không biết bọn này đã từng làm ăn cướp. Chính Viên Ngoại, cha của Thúy Kiều, cũng đã từng ngồi uống rượu với thằng bán tơ, tưởng nó là người lương thiện. Cảnh sát tìm ra bọn cướp và họ khai cho gia đình Kiều. Bây giờ sai nha lấy cớ đi bắt người để vào ăn cướp nhà Dương Viên Ngoại. Cảnh này thường xảy ra ở miền quê. Nếu không có thế lực thì không thể nào tránh khỏi. Tai nạn xảy ra cho gia đình Kiều chứng tỏ sự tham nhũng trong xã hội thời đó. Một nhà hoảng hốt ngẩn ngơ, tiếng oan dậy đất án ngờ lòa mây, hạ từ gian lạy suốt ngày, điếc tai lân tuất phủ tay tồi tàn. Mặc cho ba người đàn bà lạy lên lạy xuống kêu oan, bọn sai nha vẫn làm ngơ, đánh đập Dương Viên Ngoại và Dương Quan tàn nhẫn. Tai lân tuất là tai xót thương. Những người đến bắt bớ vơ vét nhà Kiều cũng có lỗ tai này, nhưng họ đóng chặt làm như điếc. Khác với sự thực tập, con xin tập lắng nghe bằng lỗ tai xót thương của chúng ta. Rường cao rút ngược dây oan, dẫu là đá cũng nát gan lọ người. Mặt trông đau đớn rụng rời, oan này còn một kêu trời nhưng xa. Một ngày lạ thói sai nha, làm cho khốc hại, chẳng qua vì tiền. Vì lòng tham mà họ hành hạ người ta như vậy. Kiều không thấy một giải pháp nào để cứu cha và em ngoài giải pháp hối lộ. Bởi vì họ làm cho khốc hại, chẳng qua vì tiền. Phải có tiền thì họ mới chịu tha. Thúy Kiều đi tới một quyết định lớn, thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình và đồng thời phải phụ bạc người yêu. Sao cho cốt nhục dạng tuyền, trong khi ngộ biến tùng quyền biết sao. Duyên hội ngộ, đức cù lao, bên tình, bên hiếu, bên nào nặng hơn. Duyên hội ngộ là mối tình với Kim Trọng. Đức cù lao là ơn sinh dưỡng khó nhọc của cha mẹ. Trong lòng Kiều có một sự xâu xé lớn. Muốn giữ vẹn lời thề với người yêu thì phải để cho cha mẹ đau khổ. Còn nếu bán mình chuộc cha thì phải phụ tình người yêu mà mình mới vừa thề thốt cách đây có mấy giờ đồng hồ. Để lời thệ hải minh sơn, làm con trước phải đền ơn sinh thành. Quyết tình nàng mới hạ tình, dẻ cho để thiếp bán mình chuộc cha. Kiều quyết định bán mình chuộc cha. Từ đây, cuộc đời Thúy Kiều đi rẽ sang một hướng khác. Họ chung có kẻ lại già, cũng trong nha dịch lại là từ tâm. Thấy nàng hiếu trọng tình thâm, vì nàng nghĩ cũng thương tình xót dây. Tính bài lót đó luồn đây, có 300 lạng việc này mới xuôi. Hãy về tạm phó giam ngoài, dặn nàng quy liệu trong đôi 3 ngày. Thương lòng con trẻ thơ ngây, gặp cơn dạ gió tai bay bất kỳ. Đau lòng tử biệt sinh ly, thân còn chẳng tiếc, tiếc gì đến duyên. Hạt mưa xá nghĩ phận hèn, liệu đem tất cỏ quyết đền 3 xuân. Chú thích: Tất cỏ 3 xuân, bài Du Tử Ngâm của Mạnh Giao có câu: Thùy ngôn thốn thảo tâm, báo đắc tâm xuân huy. Ai nói rằng cái lòng của tất cỏ mà báo đáp được ánh sáng của 3 tháng mùa xuân? Đó là lời người đi chơi xa, du tử, nhớ mẹ. Tất cỏ ví cho người con, 3 xuân ví như cha mẹ. Hết chú thích. Hoa dù rã cánh, lá còn xanh cây. Sự lòng ngỏ với băng nhân, tinh sương đồn đại xa gần xôn xao. Tin Thúy Kiều bán mình chuộc cha được mối lái truyền đi. Gần miền có một mụ nào đưa người diễn khách tìm vào vấn danh. Hỏi tên rằng Mã Giám Sinh, hỏi quê rằng huyện Lâm Thanh cũng gần. Quá niên trạc ngoại tứ tuần, mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao. Trước thầy sau tớ lao sao, nhà băng đưa mối rước vào lầu trang. Ghế trên ngồi tót sổ sàng, buồn trong mối đã dục nàng kiếp ra. Đó là Mã Giám Sinh. Tả Kim Trọng thì cụ Nguyễn Du viết: Hài văn lần bước dặm xanh, một vùng như thể cây quỳnh cành dao. Tả Mã Giám Sinh thì cụ viết: Quá niên trạc ngoại tứ tuần, mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao. Có sự khinh khi ở trong ấy. Anh chàng đến rất ồn ào, trước thầy sau tớ lao sao, không chăm sóc chánh niệm và uy nghi gì cả. Vào trong nhà rồi thì ghế trên ngồi tót sổ sàng, và buồn trong mối đã dục nàng kiếp ra. Thái độ của kẻ có tiền đi mua vợ. Nỗi mình thêm tức nỗi nhà, thềm hoa một bước lệ hoa mấy hàng. Ngại ngùng dính gió e sương, nhìn hoa bóng thẹn trong gương mặt dày. Đó là Thúy Kiều khi được trình bày ra như một vật để buôn bán. Người ta tới xem con heo con bò như thế nào thì tới xem Thúy Kiều cũng vậy. Không còn nhân phẩm của con người nữa. mối càng vén tóc bắt tay, nét buồn như cúc, điệu gầy như mai. Đắn đo cân sắc cân tài, ép cung cầm nguyệt, thử bài quạt thơ. Càng phô bày được tài sắc của mình chừng nào, thì người ta càng trả nhiều tiền chừng đó. Kiều phải làm tất cả những điều bà mối bảo làm như một cái máy. Mặn nồng một dẻ một ưa, bằng lòng khách mới tùy cơ giặt diều. Rằng mua ngọc đến Lam Kiều, xính nghi xin dạy bao nhiêu cho tường. Mối rằng đáng giá nghìn vàng, dớp nhà nhờ lượng người thương dám nài. Khi đọc tới đây, ai cũng thấy tức trong lòng. Nhục nhã, ê chề, mất hết nhân phẩm của một cô gái. Kiều quý giá, thanh tao, tinh khiết bao nhiêu đối với Kim Trọng, thì lại càng như một món hàng không có giá trị gì cả đối với Mã Giám Sinh. Đây là điều sỉ nhục đầu tiên của Thúy Kiều. Đã đày vào kiếp phong trần, sao cho sỉ nhục một lần mới thôi. Nhưng Thúy Kiều không phải chỉ bị sỉ nhục một lần, cô sẽ bị sỉ nhục hàng chục lần trong đời mình. Cò kè bớt một thêm hai, giờ lâu ngã giá vàng ngoài 400. Một lời thuyền đã êm dầm, hãy đưa canh thiếp rước cầm làm ghi. Định ngày nạp thái du quy, tiền lưng đã có việc gì chẳng xong. Một lời cậy với chung công, khất từ tạm lĩnh dương ông về nhà. Sau khi đã ngã giá trên 400 lượng vàng, công việc bắt đầu xuôi. Hai bên đưa thiếp cho nhau. Trên hình thức là so tuổi bên trai và bên gái. Nhưng kỳ thực, đây là một loại giao kèo. Cố nhiên là phải chồng tiền. Kiều nhờ ông họ chung dùng số tiền này để lo lót, lãnh dương ông về. Đây là những lời than khóc của người cha. Thương tình con trẻ cha già, nhìn nàng ông những máu sa ruột dầu. Nuôi con những ước về sau, trao tơ phải lứa, gieo cầu đáng nơi. Trời làm chi cực bấy trời, này ai du thác cho người hợp tan. Búa rìu bao quản thân tàn, nở đầy đọa trẻ càng oan khóc già. Một lần sau trước cũng là, thôi thì mặc khuất chẳng thà lòng đau. Theo lời càng chảy dòng châu, liều mình ông rắp gieo đầu tường vôi. Người cha muốn gieo đầu vào tường tự tử để khỏi trông thấy cảnh con gái bị gả bán như vậy. Người nhà giữ ông lại, khuyên giải. Vội vàng kẻ giữ người coi, nhỏ to nàng lại tìm lời khuyên can. Vẽ chi một mảnh hồng nhan, tóc tơ chưa chút đền ơn sinh thành. Dân thơ đã thẹn nàng oanh, lại thua ả lý bán mình hay sao? Chú thích: nàng oanh, thuần du úy, cha của nàng Đề Oanh phạm lỗi lớn. Đề Oanh viết thơ tâu lên vua Hán Văn Đế, xin thế tội cho cha. Vua Văn Đế đọc biểu cảm động và tha tội cho cha cô. Ả lý, nàng Lý Ký, nhà nghèo, bán mình nuôi cha mẹ. Theo Sưu Thần Ký, hang núi ở quân Mân Trung, đất Đông Việt có con rắn to. Hàng năm, dân phải cúng cho thần rắn một đồng nữ. Có một năm, Viên Quang lệnh tìm đồng nữ mà chẳng được ai. Nàng Lý Ký ở huyện Tương Lạc muốn nhân dịp này bán mình lấy ít tiền nuôi cha mẹ. Trốn đến cửa quan tự bán mình để nộp thần rắn và xin được một thanh gươm tốt, một con chó dữ. Đến ngày nộp thần rắn, Lý Ký cầm gươm, dắt chó ngồi chờ sẵn trong miếu. Con rắn khổng lồ bò ra. Lý Ký thả chó ra cắn, còn nàng theo dùng gươm chém. Rắn chết, Hán Vũ Đế biết chuyện, mời nàng về cung, lập làm hoàng hậu. Hết chú thích. Cõi xuân tuổi hạt càng cao, một cây gánh vác biết bao nhiêu cành. Lượn trên liều một thân con, hoa dù rã cánh, lá còn xanh cây. Phận sao đành vậy cũng vậy, cầm như chẳng đổ những ngày còn xanh. Cũng đừng tính quẩn lo quanh, tan nhà là một, thiệt mình là hai. Con chỉ là một đứa con gái thôi, chưa làm được chút gì để đền ơn sinh thành của cha mẹ. Cha ngày một lớn tuổi mà phải gánh vác cho cả gia đình. Có cha đó thì mọi người đều đứng vững. Nếu cha không chịu dứt khoát để con bán mình mà cứ liều thân, thì cơn mưa gió này sẽ làm tan nát hết cả gia đình. Thà một mình con chịu, hoa có tàn nhưng trên cây lá vẫn còn xanh, mẹ và các em con vẫn được an toàn. Cứ coi như ngày xưa, cha mẹ sinh ra nuôi không được, chết từ nhỏ cho đỡ khổ. Nếu cha cứ nghĩ quanh quẩn thì nhà mình sẽ tan nát mà thân cha sẽ thiệt thòi. Phải lời ông cũng êm tai, nhìn nhau giọt ngắn giọt dài ngổn ngang. Người cha nghe nói phải chấp nhận sự thật, biết liều mình thì cả vợ lẫn con đều tan nát hết, cho nên ông phải cố gắng. Mái ngoài họ Mã vừa sang, tờ hoa đã ký cân vàng mới trao. Trăng già độc địa làm sao, cầm dây chẳng lựa buộc vào tự nhiên. Họ chung ra sức giúp gì, lễ tâm đã đặt tụng kỳ cũng xong. Lễ tâm là tiền của đặt trên mâm khi tới quan. Lễ nhỏ thì vài bình trà, một chai rượu. Lễ này thì phải có 300 lạng vàng. Những câu này tố cáo sự tham nhũng của xã hội thời bấy giờ. Truyện Kiều không chỉ nói tới những sự thực tâm lý, tình cảm, mà còn nói về sự thực của xã hội. Cậy em có chịu lời. Trong vài ngày, gia đình Kiều đã phải trải qua những cơn lốc lớn. Bây giờ, đến lúc cụ Nguyễn Du tả tâm trạng Thúy Kiều. Khi quyết định bán mình chuộc cha, trình bày tài năng, sắc đẹp của mình cho người ta mua, rồi can ngăn cha già đừng tự tử, Kiều đã xử sự một cách rất xuất sắc với tư cách của người chị cả. Trong suốt thời gian đó, những đau khổ của Kiều không được nói tới. Khi công việc đã xong, mọi người đã đi ngủ, thì Kiều còn thức và quay lại cuốn phim đau khổ trong lòng mình. Việc nhà đã tạm thông dong, tinh kỳ dục giả đã mong độ về. Một mình nàng ngọn đèn khuya, áo dầm giọt lệ, tóc se mái sầu. Phận dầu, dầu vậy cũng dầu, xót lòng đeo đẳng bấy lâu một lời. Công trình kể xiết mấy mươi, vì ta khắng khích cho người dở dang. Chú thích, tinh kỳ hôn kỳ giả, hôn giả, kiến tinh nhi hành. Tinh kỳ là kỳ cưới vợ, đám cưới trông thấy sao thì đi. Hết chú thích. Đây là nỗi đau khổ đầu của Thúy Kiều. Nếu mình chưa hứa hẹn gì hết, thì đã đỡ cho chàng Kim biết mấy. Vì mình đã hứa hẹn, đã thề bồi, nên bây giờ chàng Kim phải dở dang. Kiều không nghĩ tới sự đau khổ của mình, mà chỉ nghĩ đến sự đau khổ của người yêu. Thề hoa chưa ráo chén vàng, lỗi thề thôi đã phụ chàng với hoa. Trời liêu non nước bao xa, nghĩ đâu rẽ cửa tan nhà tự tôi. Ở Liêu Dương giờ đây, anh có biết người chịu trách nhiệm làm chia rẽ, tan nát cuộc nhân duyên của hai ta là em không? Đây là luân lý Á Đông. Khi hai bên đã chấp nhận, thề thốt rồi, thì coi như hai người thuộc về nhau, coi như đã có gia đình rồi, đã có nhà, có cửa rồi. Cái nhà, cái cửa đó nằm trong lòng mình. Biết bao duyên nợ thề bồi, kiếp này thôi thế thì thôi còn gì. tái sinh chưa dứt hương thề, làm thân trâu ngựa đền nghì trúc mai. Chuyện thề bồi kiếp này coi như không thực hiện được. Dù đến kiếp sau, em cũng sẽ không quên được lời thề nguyện ở kiếp này. Em sẽ xin làm con trâu, con ngựa kéo cày, chở đồ cho chàng, để đền bù cái nợ mắc chàng trong kiếp này. Câu này có mang ảnh hưởng thuyết luân hồi của Phật giáo. Nợ tình chưa trả cho ai, khối tình thác xuống tuyền đài chưa tan. Tình là một cái nợ, chưa trả thì vẫn mắc. Khối nợ sẽ không tiêu mà phải đem xuống âm phủ. Như chuyện chàng Trương Chi, đem chôn da thịt nát hết rồi mà nội kết vẫn còn một khối. Nỗi riêng riêng những bàng hoàng, dầu trong trắng đĩa lệ tràn thấm khăn. Cứ suy nghĩ quanh quẩn, băn khoăn lo lắng, bàng hoàng, lưu luyến quấn quýt, không buông tư tưởng đó ra được, trong đèn khóc cả đêm. Thúy Vân chợt tỉnh giấc xuân, dưới đèn ghé đến ân cần hỏi han. Cô Thúy Vân này vô tâm lắm, chị bán mình, sắp đi xa. Cô làm việc cả ngày nên mệt, ngủ như chết. Chị khóc nức nở quá, thành ra cô cũng phải thức dậy. Đây là bốn câu của cô em gái. Cơ trời dâu bể đa đoan, một nhà để chị riêng oan một mình. Cớ chi ngồi nhẫn tàn canh, nỗi riêng còn mắc mối tình chi đây. Cô nàng đã đoán ra được có cái gì ẩn giấu bên trong. Thúy Kiều òa ra khóc, nói sự thật cho Thúy Vân. Rằng lòng đương thổn thức đầy, tơ duyên còn vướng mối này chưa xong. Hở môi ra cũng thẹn thùng, để lòng thì phụ tấm lòng với ai. Nói ra thì mắc cỡ, chuyện này là chuyện rất thiêng liêng trong trái tim. Bị buộc phải nói cho người thứ hai nghe thì rất khó chịu, mà không nói thì thành ra phụ bạc. Cậy em có chịu lời, ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa. Giữa đường đứt gánh tương tư, keo loan chấp mối tơ thừa mặt em. Keo loan, giao loan là một thứ keo để nối dây cung lại. Người ta dùng điển này để nói tình xưa nghĩa cũ đã gián đoạn mà còn nối lại được. Mối tình của Thúy Kiều và Kim Trọng đã tan rồi, nhưng vẫn có cơ hội để hàn gắn lại nếu Thúy Vân chấp nhận thay thế cho Kiều. Kể từ khi gặp chàng Kim, khi ngày quạt ước, khi đêm chén thề, sự đâu sóng gió bất kỳ, hiếu tình khôn lẻ hai bề vẹn hai. Ngày xuân em hãy còn dài, xót tình máu mủ thay lời nước non. Chị dầu thịt nát xương mòn, ngậm cười chín suối hãy còn thơm lây. Kiều nói hết sự thật cho em gái và nhờ em thay mình làm hạnh phúc cho chàng Kim. Được như vậy thì dù phải chết, Kiều cũng có hạnh phúc. Đó là yêu cầu của Thúy Kiều. Tôi có một câu hỏi đặt ra trong đầu là chàng Kim có chịu không? Kiều đưa ra những kỷ vật của hai người cho Thúy Vân và tưởng tượng ra cảnh Kim Trọng và Thúy Vân sum họp sau này. Chiếc thoa với bức tờ mây, duyên này thì giữ vật này của chung. Dù em nên vợ nên chồng, xót người mệnh bạc, ắt lòng chẳng quên. Mất người còn chút của tinh, phím đàn với mảnh hương nguyền ngày xưa. Mai sau dù có bao giờ, đốt lò hương ấy so tơ phím này. Trông ra ngọn cỏ lá cây, thấy hiu hiu gió thì hay chị về. Tâm hồn Kiều là một tâm hồn hết sức nhạy cảm. Lời nói của cô cũng vậy. Hồn còn mang nặng lời thề, nát thân bồ liễu đền nghì trúc mai. Dạ đài cách mặt khuất lời, rảy xin chén nước cho người thác oan. Chú thích: trúc mai, tên của hai giống tre. Dạ đài, đài đêm, chỉ âm phủ. Khi đó chị đã chết rồi, em rảy cho vài giọt nước để linh hồn chị được mát mẻ, giống như cam lồ tịnh thủy của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Những câu thơ này cho thấy ảnh hưởng của Phật giáo rất sâu đậm trong tư tưởng và văn chương Việt Nam. Sau khi đã nói hết những điều phải dặn dò, Thúy Kiều khóc. Trách nhiệm đã làm xong rồi, bây giờ chỉ khóc cho số phận của mình thôi. Bây giờ trâm gãy gương tan, kể làm sao xiết muôn vàng ái ân. Trăm nghìn gửi lại tình quân, tơ duyên ngắn ngủi có ngần ấy thôi. Mở ngoặc 12 tiếng đồng hồ, đóng ngoặc. Phận sao phận bạc như vôi, đã đành nước chảy hoa trôi lỡ làng. Ôi Kim Lan, hỡi Kim Lan, thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây. Đó là chỗ đau khổ nhất trong lòng Thúy Kiều. Đau khổ nhất không phải là phải bán mình và đi lưu lạc. Đau khổ nhất là phải phụ bạc người tình của mình. Xét về phương diện tâm lý, đoạn thơ này rất hay. Kiều có một khả năng tưởng tượng rất lớn. Cô tưởng ra cảnh em gái thay mình thành duyên với Kim Trọng. Hai người có hạnh phúc, nhớ tới mình, đốt hương, gãy lại phím đàn ngày xưa. Nhìn ra ngoài thấy gió hiu hiu thổi lay động cỏ cây, thì biết hồn mình đang về thăm hai người. Và hai người sẽ rảy nước để làm mát mẻ linh hồn oan ức, khổ đau của mình. Tưởng tượng xong rồi, hướng về Kim Trọng mà than thở, diễn bày tâm trạng mình. Và khi kêu lên, ôi Kim Lan, hỡi Kim Lan, thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây, thì đau khổ đã lên tới mức cao nhất. Kiều thét lên, ngã xuống bất tỉnh. Đó là diễn biến về tâm lý và sinh lý. Tâm lý và sinh lý liên hệ mật thiết với nhau. Niềm đau khổ lên đến mức tuyệt đỉnh, tạo thành phản ứng trong cơ thể, biểu hiện bằng một tiếng hét. Hét lên một tiếng thì bao nhiêu tinh lực của khổ đau toát ra. Kiều không còn năng lượng nữa, ngã xuống và bất tỉnh. Cạn lời hồn ngất máu say, một hơi lặng ngắt đôi tay giá đồng. Cô em sợ quá. Cha mẹ Kiều nghe tiếng hét, thức dậy. Xuân Huyên chợt tỉnh giấc nồng, một nhà tấp nập kẻ trong người ngoài, kẻ than người thuốc bời bời, mới giàu cơn giận chưa phai giọt hồng. Người thì đi rót nước nóng, người thì đi lấy dầu cù là. Hỏi sao ra sự lạ lùng, Kiều càng nức nở, nói không ra lời. Nói được với em gái là đã làm tới mức tối đa rồi. Làm sao lặp lại được những điều đó cho cả nhà nghe? Thúy Vân tiết lộ niềm đau của Kiều cho mọi người. Nỗi nàng dân mới rỉ tai, chiếc thoa này với tờ bồi ở đây. Người cha lúc đó mới tội nghiệp. Ông nói, này cha làm lỗi duyên mày, thôi thì nỗi ấy sau này đã em. Vì ai rụng cải rơi kim, để con bèo nổi mây chìm vì ai. Lời con dặn lại một hai, dẫu mòn bia đá dám sai tất vàng. Tôi vẫn còn ngạc nhiên với trái tim của con người thế kỷ 20. Mình không hiểu được tại sao họ lại chắc vào việc thành tựu nhân duyên cho Thúy Vân và Kim Trọng. Tuy là hai chị em nhưng vẫn là hai người khác nhau. Người ta yêu cô chị, chứ ai yêu cô em mà lại cứ tính đem cô em thay thế cô chị. Làm như vậy có được không? Với tâm lý người ngày xưa thì việc này có thể làm được. Người ngày xưa rất trọng tình. Khi cưới một người, họ cưới luôn cả gia đình người đó. Thương chị thì cũng thương em được. Lấy trái tim của thế kỷ 20 để hiểu trái tim của thế kỷ 19, 18, 17 cũng hơi khó. Lại thôi nàng mới rén chiền, nhờ cha trả được nghĩa chàng cho xuôi. Xá chi thân phận tôi đòi, dẫu rằng xương trắng quê người Quảng đâu. Chú thích, rén chiền là thưa trình mà có ý rụt rè. Chiền là do chữ trình đọc trạch ra. Những chuyện này đã xảy ra trong mấy ngày sau khi Kim Trọng đi. Anh chàng lúc đó đâu có biết gì, cứ đi, cứ nhớ và tưởng tượng. Đâu có biết đời là vô thường. Phải đọc gần cuối truyện, ta mới thấy đoạn Kim Trọng trở về. Biết thân đến nước lạc loài. Trời đã sáng, nhà trai tới rước dâu. Xiết bao kể nỗi thảm sầu, khắc canh đã dục nam lâu mấy hồi. Kiệu hoa đâu đã đến ngoài, Quảng Huyền đâu đã dục người sinh ly. Đau lòng kẻ ở người đi, lệ rơi thấm đá, tơ chia rủ tầm. Trời hôm mây kéo tối rầm, dầu dầu ngọn cỏ đầm đầm cành sương. Trời dường như cũng đau thương chung với gia đình này. Rước nàng về đến trú phường, bốn bề xuân khóa một nàng ở trong. Ngập ngừng thẹn lục e hồng, nghĩ lòng lại xót xa lòng đòi phen. Phẩm tiên rơi đến tay hèn, hoài công nắng giữ mưa dình với ai. Biết thân đến nước lạc loài, nhị đào thà bẻ cho người tình chung. Vì ai ngăn đón gió đông, thiệt lòng khi ở, đau lòng khi đi. Trùng phùng dù họa có khi, thân này thôi có ra gì mà mong. Đã sinh ra số long đong, còn mang lấy kiếp má hồng được sao? Chú thích, Quảng Huyền là ống sáo, dây đàn, chỉ tiếng sáo, tiếng đàn rước dâu. Hết chú thích. Kiều là một người con gái rất thông minh. Khi thấy Mã Giám Sinh và cái bầu đoàn kia rước vào nhà, cô biết họ không phải là những người đàng hoàng và thân mình đã rơi vào tay những người vũ phu, không ra gì. Kiều giữ gìn là giữ gìn cho chàng Kim, người Kiều đem hết lòng dạ để thương yêu. Bây giờ thì Kiều đâu có chủ quyền nữa. Sau này, dù được gặp lại Kim Trọng, Kiều biết thân mình cũng sẽ không còn giá trị gì. Kiều nghĩ, biết trước tình trạng như thế này, thì chi bằng tối hôm đó mình hiến thân cho chàng Kim cho rồi. Đây là những câu mà ta phải quán chiếu. Chúng ta biết Thúy Kiều đang lâm vào tình trạng tuyệt vọng, cho nên đã nghĩ như vậy. Đừng nghe cô nói mà tin liền. Trước đây cô cũng nói, gieo thoi trước chẳng dữ dàng, để sau nên thẹn cùng chàng bởi ai. Bây giờ cô nói ngược lại, biết như vậy thì tối hôm đó mình đã trao thân cho chàng rồi, giữ gìn cho lắm, bây giờ cũng lọt vào tay người vũ phu. Chúng ta có thể quan sát để thấy, nếu cô gái trao thân cho người yêu tối hôm đó, thì cô có thể mất chàng mãi mãi. Cô không trao thân cho chàng, thì hình bóng cô vẫn còn đẹp trong lòng chàng suốt đời. Biết thân đến nước lạc loài, nhị đào thà bẻ cho người tình chung. Câu nói này rất liều, không có trí tuệ. Đó là suy nghĩ của một người đang quá đau khổ. Nếu Kiều làm như vậy thì cũng rất hại cho Kim Trọng. Giữ được hình bóng đẹp đẽ của Thúy Kiều trong suốt cuộc đời mình là có lời cho anh chàng lắm. Còn hình bóng của một người con gái quá dễ dãi, đòi là được liền thì đâu thể nào ở lại lâu ngày với chàng Kim được. Ta đừng vì cảm tình với Kiều mà vừa nghe cô nói là đã vội đồng ý ngay. Lời nói trên chẳng qua là tư tưởng của một người bất đắc chí mà thôi, không phản ánh được trí tuệ. Và ý tự tử đã chớm nơi Kiều. Trên yên sẵn có con dao, dấu cầm nàng đã gói vào chéo khăn. Phòng khi nước đã đến chân, dao này thì liệu với thân sau này. đêm thu một khắc một chày, bâng khuâng như tỉnh như say một mình. Xót nàng chút phận thuyền quyên. Mã Giám Sinh đóng vai trò của một chàng rể. Kỳ thực, Mã chỉ là một con bài. Lực lượng đứng phía sau họ Mã là một nhà chứa, mà giám đốc là một người đàn bà rất ghê gớm, Tú Bà. Tú Bà mua Kiều về làm một cô gái giang hồ, tiếp những khách giàu sọp để lấy tiền. Đây là chân tướng của Mã Giám Sinh và Tú Bà. Chẳng ngờ gã Mã Giám Sinh vẫn là một đứa phong tình đã quen. Quá chơi lại gặp hồi đen, quen mồi lại kiếm ăn miền nguyệt hoa. Lầu xanh có mụ Tú Bà, làng chơi đã trở về già hết duyên. Tình cờ chẳng hẹn mà nên, mạt cưa mướp đắng hai bên một phường. Chung lưng mở một ngôi hàng, quanh năm buôn phấn bán hương đã lề. Dạo tìm khắp chợ thì quê, giả danh hầu hạ dạy nghề ăn chơi. Rủi may âu cũng sự trời, đoạn trường lại chọn mặt người vô duyên. Chú thích, mạt cưa mướp đắng. Người lấy mạt cưa giả làm cám đem bán, gặp kẻ lấy mướp đắng giả làm dưa chuột. Chỉ những phường bịp bợm chơi với nhau rất cân xứng. Hết chú thích. Tú Bà và Mã Giám Sinh đều xuất thân từ chỗ ăn chơi. Khi lớn tuổi, họ lại tiếp tục sinh sống bằng cái nghiệp lầu xanh của mình. Tội nghiệp Thúy Kiều đã rơi vào ổ nhền nhện. Xót nàng chút phận thuyền quyên, cành hoa đem bán vào thuyền lái buôn. Mẹo lừa đã mắc vào khuôn, xính nghi rẻ giá nghinh hôn sẵn ngày. Đây là tư tưởng của Mã Giám Sinh. Mừng thầm cờ đã đến tay, càng nhìn vẻ ngọc càng say khúc vàng. Đã nên quốc sắc thiên hương, một cười này hẳn nghìn vàng chẳng ngoa. Về đây nước trước bẻ hoa, dương tôm quý khách ắt là đua nhau. Hẳn 300 lạng kém đâu, cũng là vừa vốn, còn sau thì lời. Miếng ngon kề đến tận nơi, vốn nhà cũng tiếc, của trời cũng tham. Đào tiên đã bén tay phàm, thì vinh cành quýt cho cam sự đời. Dưới trần mấy mặt làng chơi, chơi hoa đã dễ mấy người biết hoa. Nước vỏ lựu, máu màu gà, mượn màu chiêu tập lại là còn nguyên. Mập mờ đánh lận con đen, bao nhiêu cũng bấy nhiêu tiền mất chi. Mụ già hoặc có điều gì, liều công mất một buổi quỳ mà thôi. Giả đây đường xá xa xôi, mà ta bất động nửa người sinh nghi. Thế là Mã Giám Sinh ép Kiều đi ngủ chung. Cụ Nguyễn Du than: tiếc thay một đóa trà mi, con ông đã tỏ đường đi lối về. Một cơn mưa gió nặng nề, thương gì đến ngọc, tiếc gì đến hương. Đêm xuân một giấc mơ màng, đuốc hoa để đó mặt nàng nằm trơ. Người đàn ông đó rất vũ phu, Kiều như một đóa hoa rất mong manh. Anh chàng thì như mưa gió nặng nề, không hề có sự lễ phép, không có sự nương tay nhẹ nhàng. Xong chuyện anh chàng bỏ đi, không săn sóc, nói chuyện gì với Kiều hết. Kiều cảm thấy bị hiếp, nhục nhã vô cùng. Giọt riêng tầm tã tuôn mưa, phần căm nổi khách, phần dơ nổi mình. Tuồng chi là giống hôi tanh, thân nghìn vàng để ô danh má hồng. Thôi còn chi nữa mà mong, đời người thôi thế là xong một đời. Trong cơn nhục nhã, Kiều rút dao định tự tử, nhưng nghĩ lại sợ liên lụy đến cha mẹ nên phải cất dao lại. Giận duyên tuổi phận bời bời, cầm dao nàng đã toan bài quyên sinh. Nghĩ đi nghĩ lại một mình thì chớ, hai tình thì sao? Sau giàu sinh sự thế nào? truy nguyên chẳng kẻo lụy vào song thân. Nỗi mình âu cũng giãn dần, kiếp chày thôi cũng một lần mà thôi. Trước sau gì cũng chết, đợi đi khuất khỏi vùng này rồi hãy hay. Những là đo đắn ngược xuôi, tiếng gà nghe đã gáy sôi mái tường. Lầu mai vừa rút còi sương, mã sinh dục giả vội vàng ra đi. Đoạn trường thay lúc phân kỳ, gió câu khấp khểnh bánh xe gập ghềnh. Câu gió câu khấp khểnh bánh xe gập ghềnh có giá trị âm hưởng rất hay. Đọc lên đã thấy khó chịu, khỏi cần ngồi trên xe ngựa. Bề ngoài 10 dặm trường đình, Dương Ông mở tiệc tiễn hành đưa theo. Đây là phong tục cổ, ăn tiệc chia tay rồi lại gánh tiệc đi theo tiễn 10-15 dặm nữa, tới chỗ nghỉ dở tiệc ra ăn chia tay thêm lần thứ hai. Ngoài thì chu khách dập dìu, một nhà huyên với một kiều ở trong. Trong lúc mọi người ăn tiệc tiễn hành thì mẹ của Thúy Kiều vào phòng Kiều. Hai mẹ con nói chuyện, Kiều nói, chết con rồi mẹ ơi. Nhìn càng lã chả giọt hồng, rỉ tai nàng mới giải lòng thấp cao. Hổ sinh ra phận thơ đào, công cha nghĩa mẹ kiếp nào trả xong. Lỡ làng nước đục bụi trong, trăm năm để một tấm lòng từ đây. Xem gương trong bấy nhiêu ngày, thân con chẳng kẻo mắt tay bợm già. Khi về bỏ vắng trong nhà, khi vàng dúng vắng, khi ra vội vàng. Khi ăn khi nói lỡ làng, khi thầy khi tớ xem thường xem khinh. Khác màu kẻ quý người thanh, ngẫm ra cho kỹ như hình con buông. Thôi con còn nói chi con, sống nhờ đất khách, thác chôn quê người. Đó là nhận xét của Thúy Kiều. Mã Giám Sinh không phải là một người đàn ông bình thường, mà giống như một tay lái buôn gian manh nào đó. Đời cô như vậy chắc sẽ không ra gì. Dương bà nghe bấy nhiêu lời, tiếng oan đã muốn vạch trời kêu lên. Dùng hình ảnh, trong 8 chữ mà thi sĩ có thể lột tả thấm thía nỗi đau nhất, oan ức của người mẹ. Vài tuần chưa cạn chén khuyên, mái ngoài nghĩ đã dục liền rủi xe. Nghĩ, dấu hỏi, là hắn ta, anh ta, chỉ Mã Giám Sinh. Dương Ông rất thương con gái, đến trước yên ngựa của Mã Giám Sinh năn nỉ. Xót con lòng nặng chề chề, trước yên ông đã nằn nì thấp cao. Chút thân liễu yếu thơ đào, dớp nhà đến nỗi dấn vào tôi ngươi. Từ đây góc bể bên trời, nắng mưa thui thủi quê người một thân. Nghìn tầm nhờ bóng tùng quân, tuyết sương che chở cho thân cát đằng. Hai câu sau rất hay. Người đàn bà như dây leo, cát đằng, người đàn ông như cây tùng. Dây leo lên cao được là nhờ cây tùng đứng rất vững. Trong Quy Sơn Cảnh Sách, ngày xưa bằng chữ Nho, người xuất gia phải học thuộc lòng, có câu: Khả bất kiến ỷ tùng chi cát, thượng tổng thiên tầm, phụ thác thắng nhân, phương năng hữu ích. Có nghĩa là, há quý vị không thấy cây dây leo nương vào cây tùng mà leo lên cao tới nghìn tầm. Nếu tu học mà không nương vào những người có đạo đức lớn thì không thể nào thành công được. Trong câu này, Dương Ông nói: Xin anh làm chỗ nương tựa cho đứa con gái thương của tôi. Trăm sự nhờ anh hết. Hạnh phúc của con gái tôi hoàn toàn trông cậy vào anh. Nhưng sao năn nỉ được? Đây vốn là một tay bợm già. Năn nỉ đâu có ích lợi gì. Anh chàng nói: Cạn lời khách mới thưa rằng, buộc chân thôi cũng xích thằng nhiệm trao. Mai sau dù có thế nào, kìa gương nhật nguyệt nọ giao quỷ thần. Không sao đâu, ông đừng có lo. Có duyên thì mới thành vợ thành chồng được chứ. Sau này mà tôi ăn ở không đàng hoàng, không chăm sóc Thúy Kiều, thì trời phạt tôi chết. Họ Mã đã thề như vậy đó.